Rồi thì chúng ta trở lại cũng với cái phương pháp chuyển hóa của mình. Thì như vậy, trưa hôm nay chúng tôi đã nhắc quý vị trước hết là khi mình nuôi dưỡng mình nha, không cần biết là ngày một bữa, hai bữa, ba bữa, năm bữa, nhưng mà làm sao chúng ta phải tập cái bữa nuôi dưỡng chính yếu nhất trong ngày của mình phải là giờ ngọ, phải là giờ ngọ. Thành ra cái này cũng vậy. Ngày xưa khi mình sống trong cái đời sống nông nghiệp thì mình phân khẩu cái này rất là dễ dàng, rất là thuận lợi, bởi vì mình sống vào cái môi trường bên ngoài thiên nhiên. Thành ra đến khi mà trời nắng quá nóng quá giữa trưa thì mình đã đi vào nghỉ ngơi, mình nuôi dưỡng mình ha. Và vũ trụ thiên nhiên nó nhắc nhở mình. Nhưng mà ngày nay mình bắt đầu mình xa lầm cái đời sống nông nghiệp và mình đi vào đời sống công nghệ. Mình ở trong nhà, tức là mình đã bắt đầu cắt với thiên nhiên. Mình không phân biệt được ngày và đêm, mình không thấy được cái sự nhắc nhở của vũ trụ. Thành ra mình càng ngày mình bị lệch đi ha. Nhưng chính cái đó là cái yếu tố đầu tiên đã làm cho mình mất đi cái sự quân bình, làm cho mình mất đi cái sự quân bình. Thì quý vị thấy là tại sao mà ngày xưa chư Phật hay chư Tổ một ngày ăn một bữa thôi mà chả có quân bình âm dương, chả có điều hòa dinh dưỡng? Tại vì ngày xưa đi khất thực, bây giờ mà quý vị đi qua tới Ấn Độ bây giờ 2600 năm sau mà đa số tất cả những cái vùng đức Phật thị hiện nó còn nghèo sơ, nghèo xác, còn dơ bẩn ha. Thì làm sao mà nhất là lòng từ bi của các ngài, nếu đâu phải lúc nào cũng đi khất thực ở những khu nhà giàu hay là vào ở trong vương thành hay là trong cung điện đó. Thành ra trong kinh diễn tả rất rõ, tức là đi khất thực những cái nơi nghèo cùng, thậm chí những người ăn mày, những người ăn xin, thức ăn nó hôi, nó sình, nó thối, nó lên bọt, nó bèo, nó lên mùi, lên mốc. Thậm chí là đi khất thực của những cái người mà nghèo hèn, bệnh tật như vậy đó, tức là khi mà cái thời tiết Ấn Độ nó nóng, môi trường ô nhiễm, thức ăn thức uống không có, dinh dưỡng không có, thì bệnh tật sinh ra rất nhiều. Và một trong những cái bệnh tật trong đó là bệnh cùi, bệnh hủi. Thành ra trong kinh diễn tả rõ, tức là khi mà những cái người đó mà người ta bỏ thức ăn vào trong bát cho các ngài á, nó rớt luôn cả những ngón tay vào trong đó. Trong kinh nói rất rõ, và quý vị thấy các ngài lựa mấy cái ngón tay bỏ ra và vẫn thọ dụng những cái thực phẩm như vậy. Tức là thực phẩm nó cực kỳ, nó là dơ giấy, bẩn thỉu, không có dinh dưỡng ha, không có quân bình âm dương, chả gì hết. Nhưng mà tại sao các ngài người ta vẫn thọ dụng, người ta vẫn khỏe mạnh, người ta vẫn có trí tuệ, người ta vẫn chứng đạo? Âm cái trước hết là cái thời điểm, cái trước hết là cái thời điểm ha. Thành ra mình thấy rằng trong kinh không có giải thích, nhưng mà mình, khi mình không có sự thực tập thì mình sẽ không hiểu được cái giá trị của nó. Cái trước hết là về cái sự quân bình, về cái thời điểm. Thì kế đến cái thứ hai chúng tôi nhắc quý vị là gì? Ngồi xuống trong ngay ngắn, phải không? Cái thời điểm nó đã trung đạo, đã cân bằng rồi, thì đến cái tư thế của mình cũng vậy. Cái tư thế của mình cũng vậy, ngồi ngay ngắn, ngồi cho thật là ngay ngắn, thật là thư giãn, nó cũng làm cho cái con người mình nó cân bằng, tĩnh lặng. Rồi trở về mình lắng nghe hơi thở của mình. Rồi mình làm gì nữa? Có mặt trọn vẹn. Thì với tất cả những cái bước mà mình làm như vậy đó, thì quý vị thấy rằng chư Tổ người ta đã bắt đầu thọ dụng thực phẩm từ những tầng năng lượng ở trên cao nha. Từ những tầng năng lượng ở trên cao, chứ không phải từ cái tầng năng lượng thấp dưới. từ pháp cái lòng từ bi, từ có mặt tỉnh giác từng bước đi, khi đi khất thực, khi thọ nhận, ha, mình luôn luôn mang một cái lòng từ bi, cái trí tuệ để độ sanh, rồi có mặt trọn vẹn, có mặt trọn vẹn cho cái thực phẩm của mình, rồi đến cuối cùng mới đưa vào trong miệng. Thành ra các ngài đã sử dụng những cái tầm năng lượng của phần trên, mà chỉ nội cái việc có mặt gửi một cái năng lượng đó thôi, thì quý vị đã thấy cái ví dụ sáng nay mình nói ha, thức ăn của mình bình thường đó, chỉ cơm mình ăn và nước mình uống rất là đơn giản, rất bình thường. Nhưng nếu khi mình đưa vào nó một cái năng lượng bình an, một cái sự trân quý, một cái sự trân quý, một cái năng lượng tốt lành, thì nó làm cho thăng hoa, làm cho hạt cơm nó tròn trịa, trắng trẻo, nó thơm tho. Mà ngược lại, nếu như mình không có mặt cho nó thôi, nếu mình không có mặt cho nó, thì đừng nói đến là mình có mặt mà mình buồn phiền, bực bội, căng thẳng, sợ hãi, tức là với một tâm hành tiêu cực. Thì như vậy, cái thức ăn của mình nó đã biến thành rác rưới, nhơ bẩn 50% rồi. 50%. Còn nếu như mình đưa vào nó, mình có mặt cho nó trọn vẹn đó, nhưng mà mình sầu khổ, mình lo lắng, mình căng thẳng, mình sợ hãi, mình không có trân quý, thì hầu như hết 90-93% nó đã biến thành chất độc rồi. Nhưng mà may thay, tất cả các pháp trong vũ trụ này luôn luôn vô thường, hay là mình nói một cách đơn giản là luôn luôn thay đổi không ngừng, không bao giờ cố định. Và người ta thí nghiệm, người ta đã thí nghiệm, người ta đem cái này nè, phải không? Người ta đem cái hữu cơ với cái năng lượng tiêu cực và nó đã biến thành ra mốc meo hôi hám như vậy. Người ta để ngay cái cửa ra vào của một cái lớp học của đám nhỏ. Tại sao? Tại vì cái này nó bị tác động bởi một cái năng lượng gì? Bực bội, lo lắng, sợ hãi, dính mắt, buồn phiền, không có trân quý, nha, thì nó thu lại, tức là nó tiêu cực. Bây giờ người ta để nó ngay một cái lớp học của một mấy đứa đám nhỏ, thì quý vị biết rằng khi mình đi học đó, ở ngoài thì mình vui vẻ, vô trong lớp cũng ngồi ngay ngắn, phải không? Ở ngoài thì mình muốn nói gì nói, muốn ăn gì ăn, vào lớp còn phải đâu được ăn được nói, phải nghe ông thầy, phải nghiêm chỉnh. Rồi ở ngoài được chạy nhảy chơi trong lớp cũng được, thành ra ở trong lớp mình đó, nó bị gò bó, nó bị tù túng. Đến cái giờ ra chơi chung reo một cái, người ta đâu có làm gì, người ta chỉ yêu cầu mấy đứa nhỏ này khi nó đi ngang cái cửa, nó vẫy tay một cái hay nó cười một cái, đang bị ngồi im, phải không? Chạy ra ngoài thẳng thơi thông dâm thời tại, đang trong này bị gò bó tù túng, ra ngày kia nó tung tăng, nó rộng mở, đang bị ngồi nghiêm khắc, qua đây nó vui vẻ, tức là từ cái bế tắc nó bung ra. Thành ra tất cả mấy đứa nhỏ thì trong lớp học chạy ra ngang cửa vẫy tay một cái cười một cái, ngay lập tức nó sẽ biết ngược trở lại. Thành ra mình thấy tất cả các pháp nó thay đổi ha, mình đưa vào cái từ trường tiêu cực thì nó biến thành rác rưới, dơ bẩn, hôi hám. Ngược lại mình đưa vào cái từ trường năng động, tích cực, tươi mát, an ổn thì nó sẽ chuyển ngược lại. Thành ra tất cả những cái thực phẩm mà chư tổ chư Phật đi khất thực, nó nhơ bẩn, nó hư hao, nó dơ giấy đó, nhưng mà với cái lòng từ, với cái năng lực tích cực của các ngài, nó chuyển hóa nó được rồi. Đã chuyển hóa nó được. Thành ra cái việc mà mình thực tập nó không có mang ý nghĩa là tâm tôn giáo, nó là rất là khoa học thực dụng. Mà cái căn bản sáng nay mình cũng đã nói là quy luật căn bản nhất của vũ trụ là lực hấp dẫn. Thành ra khi mình đưa một cái từ trường tiêu cực vào thì nó hấp thụ cái từ trường tiêu cực, dơ bẩn tiêu cực thì sẽ đi vào nuôi dưỡng mình. Nhưng mà ngược lại mình đưa một cái từ trường tích cực, nó chuyển hóa thì nó sẽ nuôi dưỡng mình. tích cực sạch sẽ. Thành ra cái việc thực tập của chúng ta đây là do chính mình, do chính mình. Do vậy mà quý vị thấy bây giờ mình làm sao mình có quyền được chuyển hóa những cái này. Nếu như mình không có khả năng làm chủ cái ruộng, người ta trồng như thế nào, người ta thu hái như thế nào, mình không có quyền làm chủ cái việc đó. Thậm chí như mình cũng chả có quyền làm chủ trong cái bếp, phải không? Mình không phải là cái người đầu bếp, mình không làm chủ được cái bếp. Nhưng mà mình có quyền làm chủ khi mình tiếp nhận, khi mình chọn lựa thức ăn. Và mình có hoàn toàn quyền làm chủ khi mình đưa thức ăn vào trong miệng mình, vào trong người mình. Và nếu như vượt qua ngay cái cửa ngõ biên giới này mà mình càng giám sát nó kỹ bao nhiêu, càng quản lý nó chặt chẽ bao nhiêu, thì mình càng an ổn bấy nhiêu. Giống như ngay cửa khẩu biên phòng vậy thôi, phải không? Nếu như mình giám sát chặt chẽ, mình kiểm tra kỹ lưỡng thì đất nước mình an toàn. Còn nếu như mình không kiểm tra chặt chẽ thì những người buôn lậu, những người gián điệp hay là những quân xâm lăng, những người xấu xâm nhập vào, nó phá hoại mình cả kinh tế cả chính trị đó. Thành ra ngay cái cửa ngõ này, cái cửa khẩu đầu tiên, mình giám sát nó chặt chẽ bao nhiêu, kỹ lưỡng bao nhiêu thì mình an ổn bấy nhiêu. Thành ra chúng ta có khả năng làm chủ được cái nào thì mình cố gắng làm chủ và điều khiển cái đó. Còn những cái mình không có khả năng thì thôi kệ nó, thấy không? Thành ra đó là cái cách. Thì như vậy chúng ta thấy về thời điểm là thứ nhất, về cách thức là thứ hai, thứ ba là nội dung. Nội dung thì như mình cũng nói, tức là bây giờ chẳng hạn như bây giờ quý vị ngồi ngay cửa giữa cửa, mình ngồi ngay cửa giữa cửa, mà bây giờ sư trụ trì giao cho quý vị là xem thử coi, quản lý được coi là người ta đem hàng vào trong chùa mình. Nếu giả sử như người ta chỉ có đem vào gạo thôi, một thứ thôi, thì mình có thể mình ngồi đó mình biết được. Không, nếu mà mình không kỹ thì mình cũng thấy cái bao gạo của nhà máy nào sản xuất, cái bao lớn 50 kg, hay là cái bao nhỏ 25 kg, hay là cái bao bé 50 kg, phải không? Mình cũng ghi nhận được là nó đem vào bao nhiêu bao. Còn nếu như mà mình không để ý, cho dù chỉ có một loại hàng đi vào mà mình không để ý, thì mình cũng chả đếm được bao nhiêu bao đi vào, mình chả để ý, mình không biết được bao nhiêu bao lớn, bao nhiêu bao trung bình, bao nhiêu bao nhỏ để mà báo cáo cho sư trụ trì. Thế chưa? Húng chi là nào là gạo, nào là đường, nào là bột ngọt, nào là xà bông, đủ thứ hết, bao lớn bao nhỏ, màu sắc khác nhau, nhiều người vào ra mà mình lên lên cái là mình chả bao giờ quản lý được, chả bao giờ đếm được. Thì ở đây cũng vậy, nếu thực phẩm của mình đưa vào mà đơn giản cực kỳ, nhưng mà mình đưa nhanh quá, đưa nhiều quá, mình không giám sát kỹ, nó cũng đi lọt sổ liền, phải không? Huống chi là cái thực phẩm của mình mà mình càng phối hợp cho nhiều, càng ăn nhiều mà mình bất giác mình không có mặt cho nó mà tiêu rồi đó. Thành ra chúng ta thấy mình có khả năng làm chủ được phần nào thì mình tập làm chủ phần đó. Thì đó là cái cách để tập giảm thiểu lại. Hôm qua chúng ta đã nói là bệnh tầm khẩu nhập, tức là bệnh đi vào từ đường miệng. Nhưng mà thưa quý vị, đó là cái thấp nhất nha, và ít nhất. Từ từ mình sẽ học thêm. Ngày nay nó không phải đơn giản chỉ bệnh đi vào từ đường miệng đâu, nó vào từ tất cả mọi ngõ của mình, nó vào từ tất cả mọi ngõ khác của mình, và nó tấn công mình. Cái đường miệng là cái thô nhất, ít nhất và dễ nhất. Đơn giản như mình thấy một ngày mình ăn 3 bữa, 5 bữa là nhiều, thấy chưa? Mình uống giỏi lắm là chừng 10 lần, Nhưng mà mình thở bao nhiêu lần, mình nhìn, mình ngó bao nhiêu lần, mình nghe bao nhiêu lần, thấy không? Thành ra cái đường miệng mình là ít nhất, thô nhất, dễ kiểm soát nhất. Mà mình chưa làm được thì làm sao mình làm những cái ngõ khác. Thành ra mình phải tập từ từ,